Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Thì chúng ta tiếp cái chương số 7 chúng ta chương quan hệ xã hội, nay đến cái phần số 13. Thì cái nói về vấn đề quyền ưu tiên và cái tình láng giềng, thì cái quyền ưu tiên này đó nó là nói về cái sự ưu tiên cho những người mà họ có mua lại những cái cổ phần mà chung làm ăn với nhau, họ là những người ưu tiên hơn những người khác mua lại cái cổ phần đó. Thì đó chúng ta biết sơ nó. Thì giờ chúng ta vô cái đầu tiên, nó là cái định nghĩa và cái bằng chứng hợp pháp cho cái quyền ưu tiên này, nó là cái gì. Thì thứ nhất là ý nghĩa là quyền ưu tiên cho thành viên mua lại tài sản chung bằng tiền. Là có định nghĩa khác, đó là quyền ưu tiên thâu tóm cái tài sản chung với lý do là thành viên nhau. Thì nó rõ hơn nó như thế này. Thí dụ hai người hoặc là nhiều hơn hai người hùng vốn lại làm một cái công ty, hay là hùng vốn lại chăn nuôi, hay hùng vốn lại làm một vấn đề gì đó. Nhưng mà cái trong cái vấn đề hùng vốn đó, họ không có rõ ràng là mỗi một người bao nhiêu. Tại vì họ ban đầu hùng vốn, sau đó một thời gian hơi dài thì họ đã không có thể phân biệt được là mỗi người bao nhiêu tiền trong cái phần mà họ đã dùng đó. Thì một trong hai người muốn nhường lại hoặc là muốn bán đi cái cổ phần đó của mình, thì ai sẽ là người ưu tiên mua cái cổ phần đó? Thì cái người đang hợp tác cùng với họ là người đó là có cái quyền đầu tiên. Trừ khi cái người đó không mua thì cái người bên kia mới được quyền kiếm những người khác ngoài cái người đó mà mua. Còn nếu mà kêu bán những người khác ngoài những cái thành viên trong cùng một cái việc làm đó, thì cái người trong thành viên đó được quyền mua nó. Thì một khi người đó biết được thì đó là cái giải thích rõ hơn. Chúng ta sẽ biết nhiều hơn, rõ hơn trong cái phần bên dưới đó. Nó giải thích rất là rõ bên dưới. Thì thứ hai, về cái bằng chứng hợp pháp cho cái việc ưu tiên này đó, thì đó là cái hadith của ông Jabir radiallahu anhu kể. Thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala đã cho quyền ưu tiên đối với các loại tài sản chưa phân chia, đến khi đã phân chia rõ ràng là quyền ưu tiên không còn nữa. Tức khi mà cái vấn đề đó nó vẫn còn chung, thì cái người trong thành viên của cái vấn đề tài sản đó được quyền mua nó trước những người khác. Còn đến khi đã phân chia rõ ràng, ví dụ biết mỗi một người là 50-50, và là cái người này sẽ 30, người kia là 70, hay như thế nào rõ ràng phân biệt trong cái vấn đề đó, hay là có chia ranh giới về cái tài sản trên miếng đất đi chẳng hạn, thì khi rõ ràng thì không còn cái vấn đề ưu tiên nào nữa, kêu người nào bán cũng được. Nhưng khi vẫn còn chung, chưa có chia rõ ràng, thì cái người ưu tiên là những người trong cái thành viên đó. Thì cái bằng chứng thứ hai nữa là theo cái đường truyền khác, là thiên sứ sallallahu alaihi wasallam của Allah đã cho các thành viên quyền ưu tiên mua lại đất chưa phân chia ranh hoặc chưa xây dựng vách tường, và cấm thành viên bán cái tài sản chung đó ngoại trừ thông qua ý kiến của thành viên khác. Nếu như bán trước khi thông qua ý kiến của thành viên khác thì y, tức là cái người trong thành viên đó, được quyền thâu tóm cái tài sản chung đó. Thì ông cha biệt còn kể nữa là người láng giềng cạnh nhà có quyền ưu tiên mua lại cái nhà của cái người kế bên nhà mình nếu như một khi người đó muốn bán nhà. Thì đó là những cái bằng chứng minh rằng vấn đề ưu tiên cho những người là làm việc chung, là thành viên làm chung với vấn đề nào đó, hay là một cái công ty xí nghiệp gì đó, hay là người kế bên cạnh nhà được ưu tiên như vậy. Chúng ta đã nhiều nghe về cái bằng chứng này. Còn cái bằng chứng nữa, đó bằng chứng về ijma, sự thống nhất của ulama Islam. Thì giới ulama đồng thống nhất việc thành viên cùng cộng tác hoặc người láng giềng được quyền ưu tiên mua lại cái phần đất hoặc nhà hoặc vườn chưa phân chia rõ ràng. Thì đây nó có một số lượng, một cái số điều quy định, chứ không phải là tất cả mọi thứ nó đều như vậy, mà chỉ có một số thôi. Thì chúng ta sẽ biết rõ bên dưới sao đó. Về cái chủ đề thứ hai là về các giáo lý liên quan đến cái quyền ưu tiên này. Thì chúng ta đến vấn đề là những cái điều liên quan đến cái quyền ưu tiên này, nó sẽ thích rõ hơn về những gì chúng ta nghe bên trên. Thì thứ nhất, cấm thành viên bán tài sản chung cho đến khi nào thông qua ý kiến của thành viên khác. Ví dụ như là mà hai người hay ba người làm chung một xí nghiệp, hay một hùng nuôi giống một đàn cừu đàn dê gì đó, thì cái người trong nhóm đó không được phép tự ý bán cái đàn cừu đàn dê của mình, cái phần của mình trong cái đàn cừu đó cho một cái người nào đó không trong thành viên của nhóm. Nếu mà làm như vậy thì những người trong nhóm được quyền cấm bán và sẽ mua đi cái phần đó. Đi đây nó rõ là nếu như bán không có ý kiến của thành viên khác thì y được quyền thâu tóm cái tài sản đó, tức là y đây tức là những người trong nhóm được quyền ưu tiên mua lại nó, thì sẽ ngăn cản không cho cái người trong cái nhóm đó bán cho cái người ngoài nhóm. Điều thứ hai là quyền ưu tiên chỉ có hiệu lực đối với các tài sản quyết định, tức là gì, nó không phải là tất cả mọi thứ đều có quyền hết, mà có một số tài sản quyết định thôi. Thì những cái tài sản quyết định đó như là đất nè, nhà nè, hay là các vật dụng hoặc là động vật, thì đó nó gồm những cái tài sản nhất định này thôi, chứ không phải là tất cả mọi thứ đều có áp dụng cái luật này, thì đó là không phải. Thứ ba, cái quyền ưu tiên này là luật do Islam quy định, tức là được do Allah Subhanahu wa Ta'ala bắt buộc như vậy, thì cho nên cấm thành viên tạo âm mưu hay là lập kế hoạch để mà tước đi cái quyền ưu tiên này của những người trong nhóm. Nếu mà người nào làm nó thì cái người đó sẽ chịu trách nhiệm về các hành động sai quấy của mình, bởi vì cái việc làm mà Islam quy định thế này là để bảo vệ quyền lợi cho những thành viên khác. Thí dụ như thế này, thí dụ một đàn cừu đó hay là một ngôi nhà anh em được hưởng chung với nhau, thì nếu như mà cái người trong nhóm đó trong cùng ngôi nhà đó bán cho một người khác, thì ngôi nhà đó bắt buộc phải chia liền ngay lập tức, không thể nào để lâu, hoặc là đàn cừu bắt buộc phải chia ra, trong khi những người trong nhóm đó họ rất muốn mua và họ sẵn sàng mua và họ có khả năng mua lại cái phần đó. Thì vấn đề luật Islam quy định này là để bảo vệ những người trong nhóm khỏi phải bị một cái sự thiệt hại nào đó, trong khi họ là những người đáng phải được nó. Thì đó là luật Islam quy định để bảo vệ cái quyền lợi cho những người trong cái nhóm đó. Thứ tư là quyền ưu tiên nó mạnh hay yếu là dựa vào cổ phần nhiều hay ít của mỗi thành viên. Thì thành viên được quyền mua lại cổ phần bằng tiền mặt hoặc là trả từ từ, tại vì họ lấy những người ưu tiên thì họ hưởng được những cái điều đó, những người ngoài họ thì không được. Thứ năm, cái quyền ưu tiên này có hiệu lực khi giao dịch bằng mua bán trực tiếp hoặc là gián tiếp, tức là chỉ có hiệu lực khi mua bán thôi. Còn nếu như dùng cách cho tặng hay là thừa kế hay là hưởng theo di chúc thì cái diện quyền ưu tiên là nó mất giá trị, thì nó chỉ có giá trị trong một cái hình thức, đó là mua bán thôi, mua bán gián tiếp hoặc mua bán trực tiếp. Cái điều thứ sáu là quyền ưu tiên này chỉ dành cho các loại nhà nó có thể phân chia được, và mất quyền này đối với những loại nào không thể phân chia được, giống như cái nhà vệ sinh hay là cái giếng nước hay là đường đi chung, thì những cái đó không thể nào chia đôi được, thì vấn đề đó không có quyền ưu tiên trong đó. Thứ bảy là quyền ưu tiên này nó có hiệu lực khi được tin là thành viên bán nó, và nếu không muốn mua lúc đó thì quyền ưu tiên đó đã mất. Như thế này, thí dụ như là trong nhóm 3 người hay là 2 người, là trong những người trong nhóm đó sẽ có cái quyền ưu tiên mua đó khi nhận được cái tin là cái người trong nhóm của mình muốn bán đó, thì lúc đó mời người trong nhóm được quyền mua đó. Và nếu như khi đã hay tin rồi mà vẫn không mua lơ là bỏ đó, thì cái người đó mất quyền, thì cái người trong nhóm được quyền bán cho những người khác. Còn nếu như trường hợp là cái người trong nhóm không nhận được tin, không biết được cái người này có bán hay là không bán, không nghe rõ, hoặc là gì, không có biết về cái giáo lý là cho phép như vậy, thì cái người trong nhóm vẫn còn cái quyền ưu tiên đó, tức là khi rõ ràng biết được thì mình vẫn sẵn sàng được quyền mua nó lại và ngăn cản cái cuộc hợp đồng mua bán giữa cái người trong nhóm với cái người bên ngoài. Rồi, cái điều thứ 8 là quyền ưu tiên chỉ có hiệu lực trên đất đai chưa xây dựng hàng rào, chưa phân ranh rõ ràng, không phân biệt là trong đất đó nó có nhà hay là không có nhà, có giường hay là không có giường, tức là cây cối. Thậm chí đất đó cho dù nó có chia rõ nhưng một số điều vẫn còn sử dụng chung, giống như đường đi hay đường nước, thì cái quyền ưu tiên vẫn còn có hiệu lực cho những người trong thành viên. Điều thứ 9, điều cuối cùng trong liên quan đến vấn đề này là người hưởng quyền ưu tiên buộc phải mua tất cả hoặc không mua gì hết. Y không có quyền mua một số và loại bỏ đi một số, bởi sẽ gây thiệt hại cho người mua. Nó như thế này, giống như một đàn cừu thì trong đó tất nhiên là nó sẽ có những con khỏe mạnh, những con mập mạp, và trong đó có những con bệnh hoạn và ốm yếu. thì cái người trăm thành viên, một là mua hết những con mạnh khỏe lưu những con yếu đó, hoặc là không mua con nào hết, chứ không được phép lựa một số con mập rồi những con ốm trả lại cho người ta. Thì như thế người ta sẽ bán cho người nào? Thì đó thiệt hại, sẽ thiệt hại cho những người nào ở bên sau. Nếu không mua, nếu mà mua mớ rồi được mớ thì cái người thiệt hại đầu tiên đó chính là cái người chủ. Còn nếu có người kia mua thì cái người thiệt hại cái tiếp đó là người mua. Thì Islam không cho phép. Một là mua hết, hai là không mua, để cho người ta bán cho có giá bán. Thường thường là người ta bán những con mập con ốm chung, vì người ta sẽ có cái giá nó sẽ điều hơn. Và những người mua họ sẽ nhìn vào những con mập mà họ bắt buộc họ nên mua, còn những con ốm thì họ để dành đâu bên họ không tính tới. Thì thường thường là như vậy. Còn nếu như mà lựa hết những con to mập, còn những con ốm yếu bỏ lại thì đó là điều không cho phép. Chủ đề thứ ba là các giáo lý liên quan đến người láng giềng. Thì chúng ta những người Muslimin như thế nào gọi là người láng giềng? Thì trước tiên chúng ta hãy bên biết là như thế nào gọi là người láng giềng, như thế nào không phải là người láng giềng. Thì theo những giờ người ulama, những người ulama họ nói những người láng giềng là những người cách nhà của mình 40 căn, tức là phía trước nhà của mình 40 căn, phía sau nhà mình 40 căn, phía bên tay phải nhà mình 40 căn và phía bên tay trái nhà mình 40 căn, thì chu vi như thế, đó là những người láng giềng của mình. Thì đó những người đó, những người láng giềng đó, thì chúng ta dựa vào đó mà chúng ta biết rằng trong xóm chúng ta ai là người láng giềng của mình, là ai không phải là người láng giềng của mình. Và Nabi nói cái hadith có rõ ràng, Nabi nói man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ai là người tin tưởng nó Allah subhanahu wa ta'ala và tin tưởng vào ngày Qiyamah, tức ngày tận thế, ngày phán xét cuối cùng, thì hãy đối xử đàng hoàng tử tế đối với người láng giềng hàng xóm. Cái sự đối xử tử tế này đó là mình không được phép gây phiền tối ồn ào đến họ, mà mình luôn phải thể hiện là một người luôn tốt đối với cái người hàng xóm đó. Thì chúng ta cần phải đây điều cần phải có, tại vì cái tình hàng xóm nó quan trọng hơn là tình bà con nữa. Tại vì có Việt Nam có câu là tối lửa tắt đèn coi nhau, hoặc là gì, hay là lửa xa không cứu được gì, nước xa không cứu được lửa gần. Thì mỗi khi mỗi đêm đau ốm, chúng ta không thể nào mà điện thoại cho bà con mình ở cách nhà chúng ta 10 cây số để chạy lại cho ông ta bệnh viện, mà chúng ta sẽ nhờ những người gần nhà chúng ta để mà đưa chúng ta đến bệnh viện đầu tiên, rồi sau đó bà con chúng ta sẽ là người đến sau hỗ trợ. Thì cái nếu như chúng ta mà xảy ra xích mích với những người xung quanh nhà chúng ta thì cái người thiệt thòi chính là chúng ta. Cho nên Islam cấm không cho phép chúng ta gây cãi bất hòa đối với những người hàng xóm, cãi cả những người hàng xóm mà là những người không phải người Muslim, cũng cần phải đối xử tốt đối với họ. Giống như là vì Sallallahu Alaihi Wasallam đã cư xử tốt đối với người Do Thái giáo, thì được truyền lại rằng đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã bị người Do Thái giáo gần nhà Nabi đó, mỗi một ngày và mỗi buổi sáng họ đã ném qua sân nhà của Nabi là những cái chất thải, là từ phân, nước tiểu hay là những cái chất dơ bẩn khác, họ ném vào sân của nhà Nabi mà hầu như là mỗi ngày là như vậy. Nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không vì những cái sự làm, cái sự sai quấy người đó của họ, mà Nabi trả lại họ những điều sai sót, mà không, ngược lại Nabi đối xử với họ vẫn một mực đó là tốt đẹp. Cho đến thậm chí khi là con của cái người mà đàn Do Thái đã ném chất dơ lên nhà Nabi đó, Nabi đã đến thăm cái người Do Thái đó khi con ông ta đã chết, và Nabi đã kêu gọi cái người con đó, và cuối cùng người con đó đã chấp nhận để gia nhập vào Islam. Thì Nabi đã rất là mừng. Thì chúng ta thấy cái tình cảm xóm liền, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bảo hãy cư xử tốt. Nabi căn dặn rất là nhiều lần, đến nỗi mọi người nói, tại vì Nabi Sallam nói hay đích thân là gì, Jibril đến bảo ta cư xử tốt đối với người hàng xóm. Và cái sự nhắc đi nhắc lại của Jibril nhiều đến nỗi đó, ta cứ tưởng rằng là người hàng xóm sẽ thừa kế của nhau. Thì cái sự này là sự Islam quan tâm rất là lớn. Thì chúng ta cần phải quan tâm giống như Islam chúng ta đã bảo, cần phải cư xử tốt đối với người hàng xóm láng giềng. Thì về cái chủ đề thứ ba là các giáo lý liên quan đến láng giềng, thì những người hàng xóm của chúng ta, thì người láng giềng có một số quyền lợi nhất định đối với người láng giềng khác, như Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đã căn dặn hết lời, tựa như là người láng giềng sẽ thừa kế cái tài sản của nhau vậy. Thì đây là một cái hadith mà Nabi Sallam đã nói lại từ Jibril, và Sahaba đã kể lại cái điều này. Thì bởi trong cuộc sống chúng ta rất cần đến những người gần nhà chúng ta, Tại cuộc sống là đùm bọc lẫn nhau. Nếu chúng ta không thể nào sống một cách đơn lẻ được, con người chúng ta là luôn sống quần thể, luôn sống tập thể, không thể nào mà chúng ta sống đơn lẻ một mình được. Nếu mà con người sống đơn lẻ một mình thì con người sẽ dễ bị chết, dễ bị đi vào diệt vong. Mà thường thường sống cùng quần thể nhau, lo lắng cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau, tất cả mọi thứ thì chúng ta đã biết đó. Đây thì vấn đề này, người hàng xóm phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau. Thì giúp đỡ đây nó có nhiều cách, có thể giúp đỡ nhau bằng sức lực, hoặc có thể giúp đỡ nhau bằng tiền, hoặc chúng ta có thể đi làm thuê lãnh tiền từ cho những người hàng xóm, hoặc là giúp họ một cách miễn phí. Thì tất cả mọi thứ đều được phép, nhưng điều quan trọng là phải có trách nhiệm giúp những người hàng xóm chúng ta bằng tiền, hoặc là gì chúng ta giúp gì vì Allah subhanahu wa ta'ala. Và Islam cấm mọi người gây thiệt hại đến người láng giềng với nhau. Gây thiệt hại đây không nhất thiết là phải đánh đập hay là mắng chửi người ta, mà chúng ta gây phiền toái bằng âm thanh ồn ào, thậm chí chúng ta mở Quran hay chúng ta mở những cái lời mà nói về thuyết giảng chẳng hạn, mà nếu chúng ta mở cái âm thanh to quá, làm cho cái những người hàng xóm của bên họ không cảm thấy phiền toái bực bội, thì đó Islam cũng không cho phép. Chúng ta cần phải chỉnh âm thanh cho nó vừa nghe chúng ta nghe. Còn nếu chúng ta làm ôm sờm quá thì đó là điều Islam không cho phép. Cho dù chúng ta có mục đích tốt hơn thì Islam cũng không cho phép làm những cái điều như vậy. Hoặc là chúng ta xả rác bên cái phần đất của người ta hay phần nhà của người ta, hoặc là chúng ta gì xả nước thải, nước qua sử dụng chúng ta cho chảy qua bên phần đất của người ta, thì tất cả những cái điều đó được gọi là gây phiền tối, gây đến với người láng giềng, Islam tuyệt đối cấm không cho phép. Và một điều nữa, nếu như một nhà, hai nhà mà nó cùng một cái vách tường hay là cùng một cái hàng rào, thì cái người hàng xóm không được phép cấm cái người kế bên nhà mình sử dụng cái bức tường đó, giống như dùng để mà làm một cái bức tường để mà che thêm cái mái cho nó mát hay là như thế nào đó. Nếu như mà cấm thì cái lệnh đó, điều đó là sai quấy. Bởi vì là vì không cho phép cái người, hai người cùng vách với nhau hàng rào gì đó mà cấm người bên kia sử dụng cái phần hàng rào bên kia hay là cái vách bên kia. Giống như là bị Salam nói hadith la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari, là người láng giềng không được quyền cấm nhau gắn cây lên bức tường đó. Thì gắn cây đây cái gì, họ sử dụng bức tường làm những cái mục đích giống như là mái che hay là những cái gì đó khác mà không được quyền cấm họ, nếu như cả hai nhà có cùng chung một cái bức tường như vậy. Đây tới cái chủ đề thứ tư, cái chủ đề này nó cũng là rất là quan trọng, đó là vấn đề con đường đi chung. Cho dù con đường đó là con đường của gia đình chúng ta đi chẳng hạn, gia đình chúng ta là người mở con đường đó để cho mọi người đi, nhưng sau một thời gian sau này con đường đó nó trở nên là đi chung cho tất cả mọi người, ai cũng đi trên con đường đó. Nếu như chúng ta muốn chiếm dụng lợi con đường đó thì không được phép, tại vì chắc là con đi chung rồi, lúc này là quyền đó là của chúng ta, chúng ta là chủ nhân của cái con đường đó, nhưng mà chúng ta không được quyền xâm phạm đến con đường đó hay là gì chặn không cho mọi người đi tiếp tục con đường đó, chúng ta chiếm lấy làm những cô riêng hay như thế nào thì đó là không được phép. Thì chúng ta xem những quy định như thế này. Thứ nhất, cấm người Muslim xâm chiếm đường đi chung làm công cộng. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng là gì, con đường đó chúng mỗi một bước đi của họ đi lên thì cái chủ nhân của nó được ân phước, chứ Allah không bao giờ bỏ cho nó trôi qua một cách nhạt nhẽo thế, mà nó luôn tính cái ân phước cho cái người chủ đó. Thứ hai, cấm người Muslim làm lại ranh giới để lấy chiếm con đường đi chung đó. Giống như là đất của mình, mình cố tình cấm cái ranh mới lại để mà mình chiếm đất cái phần đó, chiếm đi thu nhỏ lại cái phần đường đi chung đó, đó là điều haram. Thứ ba, cấm người Muslim làm chuồng thú hoặc cái bãi đậu xe trên cái đường đi chung đó. Thì cho dù đất của chúng ta là người đứng tên chủ quyền thì sao cũng không cho phép chúng ta làm như thế. Nếu chúng ta làm gì, những người đi trên con đường đó họ sẽ đi đâu? Họ không có đường để mà tiếp tục đi tới lui nữa. Điều rất là quan trọng. Và điều thứ tư là đường đi chung là của tập thể, không của riêng ai, cho nên mỗi cá nhân cần phải giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, bởi việc dọn dẹp gây hại trên đường đi là một nhánh của đức tin iman. Thì chúng ta đã biết về cái hadith này rồi. Thì đây là những cái quy định chung cho những con đường nào được gọi là con đường công cộng, thì chúng ta phải cần phải bảo vệ, và cũng không ai được quyền chiếm lãnh nó, cho dù cái người đó là chủ của miếng đất đó. Chứ khi mà nó trở thành con đường đi chung rồi thì Allah Ta'ala sẽ cho cái ân phước đối với cái chủ nhân của miếng đất inshallah. Thì chúng ta đi tiếp cái phần số 14 về ký gửi và cái việc làm hư hỏng, thì chúng ta sẽ biết rõ về cái tựa đề này ở bên dưới inshallah. Thì chủ đề thứ nhất về định nghĩa và cái bằng chứng hợp pháp cho cái vấn đề này. Thì định nghĩa ký gửi đó là việc chủ tài sản hoặc cái người thừa kế giao cái tài sản của mình cho người khác giữ giùm không có thù lao, thì đó được gọi là ký gửi. Tức là chúng ta đem cái tiền, đem ví dụ chúng ta đem cái máy vi tính, chúng ta đem một cái chiếc xe Honda, hay chúng ta đem một số tiền 5 triệu, 7 triệu hay là như thế nào đó, chúng ta đến nhờ một người anh em của mình hay người bạn mình hay là một người nào đáng tin cậy của mình trong xóm, chúng ta nhờ họ giữ giùm mình trong, tại mình bận hay mình một cái nguyên nhân gì đó mình không có ở nhà, thì thường là đi xa, thì họ giữ giùm mình. Và giữ này là giữ miễn phí, chứ không có giữ lấy tiền lời, giữ lấy tiền công thù lao gì cả, mà giữ miễn phí thì đó gọi là ký gửi. Còn nếu mà giữ mà có tiền thù lao thì đó là không còn phải gì nói nữa. Nếu mà giữ mà có tiền thù lao cho vấn đề giữ đó, thì giống như chúng ta đã kết thúc vấn đề. Ở đây là về giữ không có thù lao, cho nên có một số quy định bắt buộc phải làm theo, là đôi bên cần phải áp dụng nhau, được Islam nó bắt buộc như vậy. Vậy cái bằng chứng cho cái việc làm này đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán fal yu'addil ladhi tumina amanata, và rằng y sẽ thực hiện đúng cái lời giao ước không cần thời chập. Tức là đem cái tài sản của mình giao cho người ta giữ giùm mình, thì cái người này là người được tín nhiệm, được uy tín, được cái người giao cho là họ tin cậy nên họ mới giao tài sản, cho nên không cần phải lấy cái gì đó làm tin cho lại. Tại nếu như mình không tin thì mình không đem ra tài sản cho người ta, còn nếu mình đã giao cho người ta thì cần gì phải lấy cái gì đó làm tin là gì không có. Nếu mà chúng ta lấy gì làm tin thì nó sẽ bị ngược lại với cái hành động của mình. Rồi cái bằng chứng thứ hai đó là Allah subhanahu wa ta'ala phán inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, là quả thật Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho các ngươi phải giao hoàn tín vật lại cho chủ nhân của nó. Thì một khi cái người nào nhận ký gửi thì cái người đó phải chịu trách nhiệm giữ cho kỹ càng, và sau đó phải trả trở lại nguyên hình dạng cho cái chủ nhân của nó, hay là cái người giao cho mình giữ ban đầu. Nếu như có chuyện gì sơ suất như thế nào thì cái người đó một là chịu trách nhiệm nếu như anh ta là người trực tiếp làm hư nó, hoặc là không chịu trách nhiệm nếu như anh ta không phải là người hư nó. Thì chúng ta sẽ biết rõ cái quy định ở bên dưới inshallah. Còn về cái bằng chứng thứ hai là từ sunnah, là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak, là Allah sallallahu alaihi wa sallam bảo anh hãy giữ chữ tín đối với ai giữ chữ tín với anh. Chúng ta thấy Islam chúng ta là một tôn giáo luôn có uy tín và được tín nhiệm, hàng đầu vấn đề uy tín. Và Nabi và cấm anh bất tín đối với kẻ nào bội tín với anh. Thì Islam luôn là một cái tôn giáo giữ chữ tín, lấy chữ tín làm đầu. Chúng ta phải luôn uy tín đối với ai uy tín là với mình, và chúng ta không được phép bội tín hay là bội ước đối với ai cho dù có bội ước là với mình. Thì chúng ta thấy Nabi, cho dù thiên hạ có đối xử với Nabi như thế nào thì Nabi vẫn đối xử với họ một mực, đó là dị tha. Kẻ thù Nabi vẫn dị tha, khi mà họ quay lại thì Nabi sẵn sàng cầu xin Allah cho họ, chứ Nabi không bao giờ bị tư lợi hay gì một ý mục đích gì hết. Nabi luôn là người rộng lượng, cho nên vì cái lẽ đó mà người ta và Islam nhiều hơn là cái lời gọi. Thì Nabi kêu gọi họ với Islam bằng cái lời nói, bằng cái hành động và bằng cái cư xử nhiều hơn là lời nói, nhiều hơn cái lời nói. Thì chúng ta cần phải học hỏi và làm theo Nabi Islam. Cái vấn đề này là chúng ta hãy luôn là người cư xử tốt đối với mọi người trước khi chúng ta mở lời nói anh hay dạy Islam. Còn nếu như chúng ta hạ luôn miệng nói anh hay dạy Islam, Islam tốt như thế này, như thế này, như thế này, nhưng chúng ta lại là những người làm xấu với Islam, thì chắc chắn rằng người ta sẽ không nghe mình đâu. Thì đó là điều mà Nabi Islam luôn 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 làm, đó là Nabi hành động rất là tốt trước khi Nabi mở lời gọi người ta vào cái tôn giáo của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và rất nhiều câu chuyện chứng minh cho cái điều này. Đây, đối với ai tin tưởng có thể an, tôi có thể giữ, có thể an toàn giữ vật ký gửi đó, thì khuyến khích y nên đảm nhận cái việc làm đó. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói Allahu fi awnin abdi ma kanan abdu fi awni akhi, là Allah luôn phù hộ nô lệ của Ngài, miễn người nô lệ đó biết giúp đỡ cho người anh em của mình. Nói như thế này, thí dụ đối với người nào đó mà mình tin rằng mình có thể giữ được cái món hàng đó cho đến khi người ta lấy lại nó, thì nếu tin tưởng như thế, tự tin như thế, thì khuyến khích anh ta nên thực hiện cái giữ món hàng đó. Tại vì Allah Ta'ala sẽ giúp đỡ lại chúng ta mỗi khi chúng ta khó khăn. Nếu như chúng ta biết giúp đỡ những người anh em khác, thì chúng ta hãy biết rằng cái việc mà chúng ta giúp đỡ người ta giải quyết khó khăn đó là một cái ân phước rất là vĩ đại, ân phước rất là vĩ đại. Mà có vị Sahaba ông ta nói thì cái việc trả công đó, thì chúng ta có thể trả công cho tất cả mọi người, nhưng trong đó cái người mà giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn đó, chúng ta không có bất cứ gì chúng ta trả đủ cho người đó. Khi chúng ta rơi vào cái sự khó khăn hay là một cái điều giúp đỡ, muốn họ giúp đỡ mình đó, mà người ta sẵn sàng giúp đỡ mình đó, thì cái việc làm đó không có bất cứ cái gì có thể trả công được cho người đó. Tiền không đủ để mà trả. Thì chúng ta cần phải giúp đỡ những người Muslimin khi họ đến nhờ chúng ta. Nếu có thể thì hãy cố gắng giúp đó. Tại vì chúng ta sẽ không biết được đâu là cái ân phước nó sẽ cho chúng ta vào thiên đàng. Thì chúng ta phải cần tranh thủ, cho dù nó rất là ít, thì chúng ta phải cần giúp đỡ nếu chúng ta có thể giúp đỡ. Đừng bao giờ tránh né, hay đừng bao giờ xem rằng là gì, nó đơn giản quá, không cần làm, nó không phải. Chúng ta hãy làm dù chuyện đó rất là bé hay rất là đơn giản cũng phải. Nếu người ta cần mình giúp thì mình hãy cố gắng giúp cho bằng được, giúp với cái khả năng của chúng ta, hãy càng nhiều thì càng tốt. Đừng bao giờ nó cho rằng gì nó ít hay gì nó nhiều thế nào. Nếu có thể thì cứ việc coi cố gắng nhiều hơn. Và ngược lại, còn đối với ai không tự tin, không tự tin mình đảm nhận nổi cái vấn đề giữ hộ đồ đó, thì haram anh ta nhận cái tài sản đó người ta khi người ta gửi mình. Rồi cái chủ đề thứ hai, về các điều khoản bắt buộc cho việc ký gửi này, thì ký gửi này là một cái điều uy tín, thì cần phải cái người gửi và cái người nhận phải là hai người hoàn toàn tự do, và tài sản đó là tài sản của hai người này được tự do sử dụng đó. Nếu như cái người lớn tuổi trưởng thành giao cái tài sản cho một đứa trẻ, hay là một người khùng hay một người khờ khạo, mà nếu như bị người đó làm hư thì không có bồi thường. Tại sao? Tại vì cái người này biết rằng là những người trẻ, những đứa trẻ con đó, hay là những người bị tâm thần đó, họ sẽ làm hư. Tại họ biết được như thế, nếu họ giao thì họ đã mất đi cái sự bồi thường, thì họ chịu trách nhiệm cho việc giao của mình. Còn ngược lại, những người trẻ con giao cái tài sản cho những người trưởng thành giữ, thì nếu bị hư hao thì cái người trưởng thành đó sẽ bồi thường. Tại vì anh ta đã nhận, anh ta phải có trách nhiệm đối với nó. Đến chủ đề thứ ba là về các giáo lý liên quan đến việc ký gửi, thì chúng ta sẽ biết rõ hơn cho vấn đề này ha. Thì cái vật ký gửi là cái sự tín nhiệm giao cho cái người nhận, cho nên y không bồi thường nếu như y không phải là người làm hư. Bởi vậy là vị Sallam nói la dhamana ala mu'taman, là không có bắt buộc người được tín nhiệm phải bồi thường. Đó như thế này, thí dụ một người nào đó giao cái điện thoại hay giao một cái vi tính hay giao một chiếc xe Honda cho một người khác giữ, thì cái anh ta lấy, anh ta để vào trong nhà anh ta một bên, thì một thời gian, thí dụ như già 3 tháng thì chẳng hạn, thì cái vật đó không được sử dụng đến đó. Thì khi mà cái người chủ nhân lên đến lấy thì cái người trả, nếu như trả lại mở điện thoại lên không có nguồn, do bị lý do gì nó hư không biết, hay xe không nổ máy do để lâu quá nó bị xét thế nào đó, thì cái người đã nhận nó đó, anh ta không phải là người trực tiếp làm hư nó, và cũng không phải là người gián tiếp làm hư nó. Anh ta chỉ là người nhận, anh ta để sao để trả cho là chủ nó, thì anh ta không có cần bồi thường gì cả. Trừ khi anh ta lấy, anh ta sử dụng, anh ta làm hư thì anh ta phải bồi thường. Còn nếu như anh ta giữ, anh ta không có đụng chạm, anh ta không làm hư, thì anh ta không chịu trách nhiệm về cái vấn đề hư của nó. Thì chủ sẽ chịu trách nhiệm, tự mình chịu trách nhiệm cho cái việc làm của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người giữ ký gửi phải bồi thường khi anh ta làm hư, do anh ta vô trách nhiệm với cái việc làm đó, thì anh ta phải bồi thường. Giống như anh ta đem cái máy sử dụng của anh ta làm rớt, hay anh ta làm bị vô nước, hay là anh ta để cái khu vực nào đó bị dột nước, thì trường hợp đó anh ta phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho vấn đề đó. Thứ ba, cái nhiệm vụ người ký gửi đó là phải giữ gìn cái kỷ vật đó cho nó đàng hoàng và cho nó cẩn trọng, Bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh là phải giao cái kỷ vật đó là cái gợi đó cho là chủ nhân của nó, và không thể nào giao lại cho chủ nhân của nó trừ khi cái người này phải giữ gìn cho cẩn thận đàng hoàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Cho nên đó là bắt buộc phải giữ gìn cho đàng hoàng khi một khi chúng ta nhận cái tài sản người ta giao cho mình. Thứ tư là được phép gửi người khác giữ hộ mình, tức là cái mì Islam cho phép là con người gửi người khác giữ tài sản cho mình giùm, giống gửi cho vợ, gửi cho con, gửi cho người làm, hay gửi cho thủ kho, hay là gửi cho bất cứ người nào đó có trách nhiệm. Mà khi đã nhận thì những người đó phải có nhiệm vụ quản lý tài sản đó. Điều thứ năm là cấm gửi đồ vật cho người khác khi không có lý do, tức là chúng ta ở nhà chúng ta có thể tự giữ được nó được, mà chúng ta đem gửi cho người khác, chúng ta không đi xa, hay chúng ta không có làm gì phải rời khỏi nhà hết, mà chúng ta tự động muốn đem đi gửi, thì đó là điều Islam không cho phép. Tại tài sản chúng ta cần phải tự mình quản lý, trừ lý do thì khi chúng ta bệnh nặng, hay chúng ta đi xa, hay là một cái do chính đáng nào đó thì chúng ta được phép đi gửi. Còn nếu như mà chúng ta tự ý đi gửi mà nó bị hư hao thế nào đó, không có nguyên nhân chúng ta rời nó, thì nếu có hư hao thì chúng ta phải là người chịu trách nhiệm cho cái vấn đề xa quấy đó của chúng ta. Rồi thứ sáu là cái người giữ hàng, một khi cái người giữ hàng lo lắng hay là bất an cho cái món hàng mình đang giữ, và hoặc là gì mình sẽ phải đi xa, thì cái người đó phải giao trả lại cái món hàng đó cho cái chủ đó, cho cái chủ của món hàng đó, hoặc là cho cái người thừa kế hay người đại diện cái món cái người chủ đó. Còn nếu không nữa thì hãy nên mang đi theo bên mình nếu như thấy đó là an toàn, hoặc là giao cho giáo cả nếu như không tìm thấy ai tin tưởng hơn nữa. Bởi vì thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam trước khi rời khỏi mà cá đến với Madina trong cuộc di cư đó, người đã giao tài sản mà người giữ hộ cho người ta cho một người phụ nữ tên là Ummu Ayman. Sau đó Nabi ra lệnh cho Ali bin Abi Talib mang cái số tài sản đó trả lại cho chủ của nó. Thì tương tự, những ai bị bệnh nặng hoặc là những ai mà rơi vào một tình huống không thể tiếp tục giữ đồ được nữa thì buộc y phải giao cái tài sản lại cho chủ, trả lại cho chủ, hoặc là giao cho giáo cả, hoặc là giao cho một người nào đó đáng tin cậy giữ, chứ không được phép giữ trong những tình huống nguy hiểm như vậy. Tại vì khi bị bệnh mà bệnh nó rơi vào bệnh nặng, chúng ta sẽ mất luôn trong trường hợp đó, thì cái tài sản nó sẽ bị ngộ nhận là gì? Không biết đó là của chủ nhà hay là người ta gửi, thì xảy ra tranh cãi. Thì chúng ta khi bị bệnh thì chúng ta cần phải trả cái tài sản nó liền cho chủ nếu chúng ta có giữ về cái tài sản đó. Thứ bảy, nếu nhận giữ hộ súc vật thì cần phải có nhiệm vụ chăm sóc và cho nó ăn. Nếu bỏ mặc cho con vật đó nó chết thì phải bồi thường và mang tội là vô trách nhiệm. Bởi tất cả mọi vật mềm hay rắn hay cứng thì cái người đó nếu chấp nhận làm đó thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho ân phước cho cái việc làm đó. Chúng ta hãy nhớ, cái việc mà chúng ta nhận quà hay nhận đồ cho người ta mà nhận giữ miễn phí đó, chúng ta đừng có tưởng rằng cái công sức chúng ta bỏ ra đó là không có lấy lại, mà ngược lại chúng ta sẽ lấy lại, nhưng không phải lấy liền hiện tại đó, mà chúng ta lấy đời Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta giữ họ trong khoảng thời gian bao lâu, cực nhập hay sao, thì tùy vào cái mức độ Allah sẽ ban thưởng chúng ta, thì chúng ta không bao giờ bị mất phần. Không bao giờ bị mất phần nữa. Allah xung ra là cho vấn đề đó. Allah luôn là đấng biết hết tất cả mọi việc. Thứ 8, cái lời nói của người nhận ký gửi là đáng tin cậy. Là một khi anh ta nói anh ta đã giao lại cái vật ký gửi đó cho chủ rồi, hoặc là giao cho người đại diện rồi, hoặc là anh ta khẳng định rằng gì mình không có làm hư cái món hàng đó, thì cái lời nói của anh ta được chấp nhận, và gì bắt buộc mọi người phải tin, với một điều kiện là anh ta phải thề dân danh Allah subhanahu wa ta'ala. Tức thề là gì? Tôi không có làm vấn đề đó, tôi không làm hư nó, hoặc là dư tới giao trả lại cho anh rồi, thì cái câu nói đó được chấp nhận. Và một khi cái vật ký gửi được chủ nhân nó yêu cầu phải trả lại thì cái người nhận ký gửi phải lập tức trả lại liền cho nó. Nếu như anh ta cố tình trì hoãn không muốn trả vì có lý do gì đó, thì nếu nó có bị hư từ lúc mà đó cho đến giờ sau thì anh ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Và thứ 9, điều này với chúng ta là thường hay gặp nhất nè, đó là chúng ta thường hay những người có tiền thì họ đem tiền đi gửi ngân hàng, thì gửi ngân hàng nó có gửi là dài hạn hoặc là có giới hạn, 1 năm hay là 2 năm, hoặc là gì không có giới hạn của nó. Và cái ngân hàng nó sẽ trả tiền lại cho cái người ký gửi tiền đó là tiền hàng tháng đó là tiền lời. Và tất nhiên rằng là đôi bên nó có một cái giá hợp đồng, và cái hợp đồng này có giá trị pháp lý, là nếu như có sự cố xảy ra bồi thường thì bên ngân hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường lại cái phần ký gửi đó, hoặc bên ngân hàng sẽ trả tiền liền nếu như bên chủ có yêu cầu lấy tiền lại đủ và chính xác, không có bị thiếu. Thì đó là cái giá hợp đồng đó được rõ ràng như vậy. Thì cái vấn đề tiền mà lấy hàng tháng đó thì đó là tiền lợi, tại vì cái ngân hàng nó sẽ sử dụng tiền của mình vào cái mục đích kinh doanh hay cho vay như thế nào đó, thì nó sẽ cho lại, nó sẽ đẻ ra tiền lời, thì ngân hàng sẽ lấy tiền lời đó trả lại cho cái chủ tiền, cho cái chủ số tiền mà gửi đó. Thì vấn đề đó là tiền đó là tiền riba haram cho người Muslim sử dụng đó. Thì hiện tại ngày nay theo như được biết á, ở Việt Nam mình không biết cái hình thức này nó có hay không nha, nhưng mà nghe nói hình như là ở bên nước ngoài, em điển hình giống như ở bên Pháp á, là nghe nói là nó có cái ngân hàng là vừa gửi, ai muốn gửi có tiền lãi thì gửi bên đây, còn ai không gửi không có tiền lãi thì đi qua bên ngân hàng bên đây. Nó có vấn đề đó là họ giữ tiền thuê, tức là một năm là họ giữ tiền là số tiền nhất định là bao nhiêu tiền đó, thì chủ gửi tiền phải trả lại cho người ta cái công giữ đó, chứ không có gì ngân hàng nghe tiền lãi là gửi vô không có tốn tiền mà ngược lại được tiền trở lại. Thì nếu như trường hợp không tìm đấy đâu ra cái ngân hàng mà không có tiền lời, mà cái chủ nhân này số tiền quá lớn, chẳng hạn như bạc tỷ hay nhiều hơn 2-3 tỷ để trong nhà, thì nguy hiểm thời đại này, nếu số tiền bạc tỷ mà để trong nhà đó là mối hiểm họa cho cái chủ nhân có số tiền đó, cướp nó sẽ vô không biết lúc nào, sinh mạng của họ sẽ nguy hiểm. Thì nếu như trường hợp không tìm ra cái ngân hàng nào không có tiền lời, không có sử dụng tiền lời thì rất là không có đi, thì được quyền gửi vào ngân hàng kia nhưng không lấy tiền lời, lấy tiền của mình đã gửi bao nhiêu lấy ra bao nhiêu thôi. Còn hoặc chúng ta muốn lấy đó, thì chúng ta sau khi lấy ra rồi chúng ta cần phải đem sử dụng trong vấn đề phúc lợi cho công cộng, cho cộng đồng. Tại vấn đề là vấn đề haram, nếu chúng ta đem và sử dụng riêng thì đó là haram, nếu chúng ta đem về phục mục đích sử dụng cho cộng đồng thì sao đó chúng ta mất đi cái tội đó, nhưng mà rất là nguy hiểm nha. Vấn đề này không khuyến khích chúng ta lấy đó, tại vì nếu như số tiền ít, số tiền lợi ít đó, chúng ta lấy chúng ta rất là dễ bỏ đó. Nhưng khi cái số tiền lời nó quá nhiều, ví dụ số tiền lời là 100 triệu hay là nhiều hơn, thì rất là khó chúng ta buông nó ra. Thì chúng ta cần phải cân nhắc trước khi chúng ta lấy cái số tiền haram đó, tại vì Satan đó nó sẽ quyến rũ chúng ta, sẽ dụ dỗ chúng ta sử dụng đồng tiền đó mà chúng ta sẽ không hề hay biết. Khi chúng ta sử dụng rồi, chúng ta lại là người sập vào cái bẫy của nó, thì cái người thua thiệt chính là chúng ta. Và chúng ta qua cái chủ đề thứ tư, vấn đề hư hỏng. Hư hỏng đây tức là gì? Hư hỏng vật ký gửi, tức là mình nhận cái món hàng đó giữ dùm người ta, nó hư hao, ai xin trách nhiệm? Thì hư hao thế nào thì chúng ta sẽ biết, hư như thế nào thì người này trách nhiệm, hư thế nào thì người khác chịu trách nhiệm. Thì trước tiên, cấm tín đồ Muslimin gây thiệt hại tài sản của người khác bằng mọi hình thức và mọi cách, và cấm chiếm đoạt tài sản người khác làm của riêng của mình. Đây là điều Islam haram, không có ngoại lệ. Và nếu như bị hư hỏng thì phải bồi thường, nếu như cái người đó trực tiếp làm hư hoặc là gián tiếp làm hư. Em gián tiếp đây giống như là chúng ta biết rằng cái vật đó, ví dụ cái điện thoại chẳng hạn, điện thoại tất nhiên dần nó vô nước nó sẽ bị hư, mà cái người giữ cố tình để khu vực cho ngay cái điểm nước nó dột, họ biết rằng cái nhà anh ta dột ngay cho đó, nhà anh ta cố ý để cái điện thoại ngay cho đó, khi mưa xuống nó dột mà nó hư thì anh ta phải chịu trách nhiệm, tại vì anh ta là không phải trực tiếp nhưng anh ta gián tiếp làm hư đó. Hoặc là ta mở cửa, anh ta cố tình không đóng cửa để cho anh chạm giờ lấy, thì anh ta phải là người bồi thường. Nên trực tiếp làm hư hay là gián tiếp làm hư thì đều phải bồi thường cái vật mà anh ta đã giữ giùm đó. Rồi, đối với chủ xúc vật thì cần phải cẩn thận và bảo vệ con vật nuôi của mình vào ban đêm. Nếu như ban đêm con vật của mình nuôi nó xúc chuột ra bên ngoài, nó phá giường người ta, nó phá tài sản người ta, hoặc nó gây thiệt hại sinh mạng người ta, thì chủ con vật nuôi đó phải chịu trách nhiệm bồi thường hay là như thế nào đối với người cái người thiệt hại đó. Bởi vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh vào ban ngày thì tất cả mọi người tự giữ tài sản của mình, nhưng vào ban đêm chủ xúc vật phải giữ con vật của mình cho đàng hoàng. Nếu như nó gây thiệt hại vào ban đêm thì chủ vật nuôi đó phải chịu trách nhiệm. Thí dụ như là nuôi trâu hay nuôi bò, mà ban đêm để cho trâu nó sẩm chuồng, nó ra ngoài, nó phá đám rẫy người ta, nó ăn cái gì về vườn người ta, phá sập gì của người ta, thì người chủ trâu đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Được nói rằng là trâu tôi nó lỡ xúc chuồng ra, tôi không biết thế nào, thì không có những cái lời nói tương tự gì. Tại vì không chăm sóc đàn, không giữ kỹ nó thì nó làm hư thì phải chịu trách nhiệm. Nếu đó là ban đêm, ban ngày thì không cần. Đối với ai cướp, tức là những cái tên cướp đi cướp tài sản á, hoặc là những con súc vật mà nó sẩm chuồng, nó lại thể hiện cái bản tánh là hoang dã của nó, nó không còn mà được nghe lời người ta điều khiển, hay là không còn gì, gần gũi con người nó trở nên dữ hơn nữa, thì lúc đó không thể nào ngăn cản cái con người đó, tức là không thể ngăn cản cái tên cướp và không thể ngăn cản con vật đó, ngoại trừ bằng cách giết nó chết, thì lúc này được phép giết nó, và giết nó không cần phải bồi thường. Và ngược lại, nếu như mà chống trả lại mà bị giết chết, giống như là cướp đi vô trong nhà chúng ta, mà chúng ta đứng ra bảo vệ bản thân chúng ta, bảo vệ tài sản chúng ta, mà chúng ta bị nó giết chết, thì cái chết của chúng ta là cái chết shahid. Còn chúng ta giết chết nó thì chúng ta là người vô tội. Giống như Nabi Sallam nói: Man urida maluhu bighayri haqqin faqatala faqutila fahuwa shahid. Là ai bị cướp tài sản thì hãy chống trả lại. Islam hãy bảo chống trả lại, chứ sao không bảo là gì hãy năn nỉ nó, hãy gì sợ hãi nó, hãy gì như thế nào. Không, Islam hãy bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ sinh mạng của mình, và bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ gia đình của mình. Nếu như mà chúng ta vì chúng ta đứng bảo vệ mà bị nó giết chết, thì cái chết chúng ta là chết shahid. Cái chết giống như chúng ta đi ra xa trường đánh giặc, thì cần phải tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ gia đình của mình. Không được phép là nó vô lại gì, mặc trừ khi chúng ta bất khả kháng này thì chúng ta nó khác. Còn như có thể thì hãy gì đứng ra bảo vệ. Islam không cho phép chúng ta nhún nhát trong trường hợp như vậy. Rồi, ai tiêu hủy những cái thứ haram thì cái điều này á, chúng ta cần phải chú tâm đến đây. Là những thứ haram chúng ta nhìn thấy đó, giống như nhạc cụ hay là rượu, hay là những cái quyển sách nó nói xấu về Islam, hay những cái quyển sách về bị tá, hay là những cái hành động bị tá đó, chúng ta được quyền hủy hoại nó mà không cần phải bồi thường hay chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng không phải là một cách vô trật tự, mà chúng ta cần phải có sự giám sát và lệnh của giáo cả. Nếu như không nó sẽ trở nên lộn xộn sau đó nữa. Thí dụ chúng ta thấy một người trong xóm chúng ta thuê âm nhạc, thì thuê âm nhạc là haram điều chắc chắn rồi. Nếu chúng ta đập phá cái dàn nhạc đó, chúng ta sẽ không có trách nhiệm bồi thường, tại đó điều haram được phép làm. Nhưng chúng ta không được quyền đập phá đó. Lý do tại vì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng hơn, đó là đánh nhau tài sản người ta, chúng ta phá, tại vì họ sẽ không nghe cái sự giải thích chúng ta. Và chúng ta muốn thì chúng ta cần phải đi lên trình lên giáo cả, để cho giáo cả sẽ là người sắp xếp công việc. Nếu giáo cả rồi lệnh hủy bỏ nó, thì lúc đó chúng ta có quyền hủy bỏ nó, thì có trách nhiệm, thì ông giáo cả sẽ trách nhiệm cho vấn đề đó. Và lớn nhất đó là giáo cả trong một cái xứ, chứ không biết tự ý người nào. Thí dụ như cho phép tự ý mỗi người làm thì nó sẽ dẫn lên xô xát và dẫn lên những cái điều tệ hại hơn, vì một vấn đề rất là đơn giản đó. Rồi, chúng ta đi vào cái chủ đề thứ 15, đó là chiếm đoạt. Về sự chiếm đoạt thì thứ nhất, chiếm đoạt như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa giáo lý cho cái vấn đề này. Thì định nghĩa theo ngôn từ đó nghĩa là giật lấy cái thứ gì đó, tức là của người ta chúng ta lại giật lấy nó, không xin phép, không gì hết. Đó là cái nghĩa của từ chiếm đoạt. Thì theo luật do của Islam, chúng ta theo giáo lý định nghĩa là chiếm đoạt quyền lợi của người khác một cách bất công, tức là tài sản của người ta mình lại lấy một cách bất công, hay mình vì một lý do đó mình lấy mình sử dụng, thì đó gọi là chiếm đoạt hay là thâu tóm đồ của người ta. Còn về cái giáo lý thì đây là một cái điều haram, Islam cực lực lên án, không cho phép bằng mọi hình thức. Bởi vì Allah Subhanahu phán trong Quran: "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil", và các ngươi chớ có gian lận ăn ngút tài sản của nhau. Haram. Chúng ta dùng mưu kế, dùng cái sách hay dùng một cái chiến lược gì đó, chúng ta lấy tài sản người ta, đó là haram, haram và haram, không có đường nào mà thoát khỏi. Và Nabi Sallam nói: "La yahillu ma lumri'in illa bi tibi nafsin", là không được phép lấy tài sản của người Muslim ngoại trừ được y đồng ý và hài lòng. Tài sản đó của người ta, cho dù người ta đi, cho dù người ta có để ngoài đường, cho dù người ta có để một khu vực nữa, nó không quan trọng, thì tài sản nó vẫn của người ta, không được phép tùy ý lấy nó, trừ khi người đó cho phép. Nếu chúng ta lấy thì đó được gọi là chiếm đoạt, hay là chúng ta giật của người ta, thì đó là haram, bắt buộc phải trả trở lại. Và Nabi còn nói hadith khác, Nabi khuyến cáo đối với ai xâm phạm tài sản người khác một cách vô cớ. Manika ta toa shibran minan ardi dhunma tuwiqahu yawman qiyamati min sab'i aradin. Nabi sallam nói, ai chiếm lấy một gang đất của người ta, một gang thôi không còn nhiều, một gang đất của người ta thôi, vào ngày Qiyamah, vào ngày phán xét, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ dùng 7 tầng đất đè lên cổ người đó. Một cái tội rất là lớn, không phải là chuyện đơn giản, thì cần phải lưu ý nó, đừng bao giờ xâm hạm đến ai hay xâm chiếm của ai một cách vô cớ. Và chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt là ranh giới, cái ranh giới đất đai đó. Lê gì, theo như được biết đó, hiện tại bây giờ đó, ở xã, các bậc xã như là họ nói rằng đó, đa số thư kiện lên trên xã để mà giải hòa liên quan đến đất đó, mà liên quan nhiều nhất đó là ranh đất. Ông này lớn đất qua ông kia lớn đất qua ông nọ, và ranh đất bị thay đổi thế này đó thế kia, đa số là như vậy. Thì chúng ta cần phải cẩn trọng với vấn đề ranh đất này, đừng bao giờ tham lam chi một vài tấc đất, thì nó sẽ rất là nguy hiểm đối với chúng ta vào ngày trở về gặp Allah subhanahu wa ta'ala, như cái hadith chúng ta vừa nghe khi nãy. Và cái việc người nào lỡ phạm đó, thì con người chúng ta đôi khi nó lại rơi vào cái tình huống là chúng ta làm lỡ. Thì khi có làm lỡ lấy chiếm dụng hay là chiếm đoạt đất đai của ai hay là tài sản của ai, thì chúng ta cần phải giải quyết ngay tức khắc khi chúng ta biết được cái này đó là haram. Đừng bao giờ trì trệ cho đến ngày mai, ngày mốt gì cả, mà giải quyết liền ngay tại chỗ, để chúng ta gì tránh đi cái tội này, và hãy quay lại sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham in kana lahu amalan salih ukhidha min biqadari matlamati wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayh. Thì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Mà Nabi sallam khuyến cáo rất là mạnh mẽ cho vấn đề nào người nào vi phạm đó. Nó bị nói, ai đã từng gây hại, xúc phạm đến danh dự hoặc là điều gì đó đến người anh em Muslim của mình, thì ngay ngày hôm nay đây hãy đi xin lỗi họ đi, trước khi vàng và bạc không còn giá trị để mà trả nữa, mà nó sẽ bồi thường bằng công đức tương ứng với cái tội lỗi người đó, cái sự bất công người đó đã làm. Nếu như không có công đức để trả thì người đó sẽ nhận tội lỗi thay cho người khác. Thì chúng ta thấy rằng là gì, một cái điều tệ hại, sau này tiền bạc hay là bất cứ cái vật chất nào đó nó không có giá trị sử dụng nữa, nó thành gì, thành những cái vật bỏ đi, mà nó cái cần trả bù lại bằng những cái việc chúng ta làm đây: hành lễ solat, nhịn chay, bố thí, zakat, hanun hajj. Có những người như là Nabi Sallam, có những người đó đến ngày kỳ gia mạch, ân phước của họ đó to đùng như những ngọn núi, nhưng mà khi Allah Ta'ala đem ra xét xử, cuối cùng họ chẳng còn cái gì nữa hết. Là tại vì trong lúc còn sống họ đã mắng chửi, họ đánh đập, họ cướp bóc, họ chiếm lãnh, hay là họ giật giọt, hay làm những cái gì của người gì những người khác, thì vào ngày hôm đó họ phải lấy trả đến không còn gì để trả nữa. Khi mà hết không còn gì để trả nữa mà họ vẫn còn thiếu nợ, thì họ sẽ phải gánh đi những cái tội của những người mà họ đã gây bất công, và người ta được vô thiên đàng, còn họ thì phải vào địa ngục. Thì cần phải tránh xa. Còn nếu như chúng ta mà vi phạm thì coi chừng cái ân phước chúng ta làm bấy lâu nay nó chẳng còn gì khi chúng ta đối diện như đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta nhịn chay nguyên một tháng Ramadan, đi làm Hajj rồi, hay đọc Quran, hay là sau đó có, hay là zakat rất là nhiều, rồi sau chúng ta tự do gây bất công người này, đánh đập người kia cách vô cớ, thì rồi chúng ta cần phải tránh xa nó. Nếu không chúng ta sẽ không còn gì khi chúng ta trở về gặp Allah subhanahu wa ta'ala. Điều thứ hai về các giáo lý liên quan đến sự chiếm đoạt này đó, thì thứ nhất, bắt buộc cái người cái người cưỡng đoạt tài sản đó phải trả lại cái tài sản đã chiếm đoạt lại cho cái người chủ của nó, và sẽ phải bồi thường nếu như nó bị hư, hoặc sẽ bồi thường nhiều hơn nữa. Và đề kế tiếp, nếu như người cưỡng đoạt đã sử dụng cái phần đất mà đã chiếm lãnh đó trồng cây hay cắt nhà thì phải gỡ bỏ nếu như cái bên kia yêu cầu gỡ bỏ. Điều nữa là nếu cái tài sản mà nó bị cái người lấy nó bị biến dạng hay bị hư hao một bộ phận nào đó, hay là một cái gì trên cái đồ đó, thì cái người cưỡng đoạt đó đó phải bồi thường mới là cho người ta. Và điều cuối cùng là mọi cái hành động của người cưỡng đoạt trên cái phần cưỡng đoạt đó, cái phần vật cưỡng đoạt đó, nó không có giá trị, nó không có giá trị hợp pháp. Bất cứ mọi thứ đều vô giá trị, trừ khi cái người bên kia sau này họ đồng ý thì mới có cái giá trị hợp pháp. Còn nếu không thì cần phải gỡ bỏ và tháo ngay nếu như người ta yêu cầu. Thì đến đây chúng ta kết thúc cái bài học của đêm nay. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.